Điều không thể chỉ cần thêm một ít thời gian. Tôi chưa từng biết một ai có thể nói chắc chắn rằng điều gì là có thể và điều gì là không. Henry Ford. Ở tuổi 20, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết trong đời. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh. Tôi là một tay chơi trượt nước và trượt tuyết khá cừ. Chơi golf, quần vợt, bóng rổ và bóng chuyền. Thậm chí tôi còn tham gia một giải đấu bowling nữa. Tôi chạy bộ gần như mỗi ngày. Tôi vừa khởi sự một công ty mới chuyên về xây dựng sân quần vợt, nên triển vọng tài chính của tôi khá hấp dẫn và sáng sủa. Tôi đính hôn với một cô gái đẹp nhất trên đời. Và rồi bi kịch xảy ra, ít nhất là theo cách nhiều người gọi như vậy. Tôi giật bắn mình tỉnh giấc bởi tiếng kim loại bị nghiền nát và tiếng những mảnh kính vỡ. Mọi thứ lại đột ngột chìm vào im lặng, cũng nhanh như lúc nó xảy ra. Khi mở mắt ra, tôi thấy mọi thứ xung quanh đều tối sầm lại. Khi các giác quan hồi phục, tôi có thể cảm nhận được máu đang tuôn chảy trên khắp khuôn mặt của mình. Và rồi tôi cảm nhận rõ cơn đau. Cơn đau ấy quả thật khủng khiếp và quá sức chịu đựng. Lúc tôi lại chìm vào trong vô thức, tôi nghe có nhiều giọng nói gọi tên mình. Tạm biệt gia đình ở California vào một đêm Giáng sinh tuyệt đẹp. Tôi thẳng tiến tới Utah cùng với một người bạn. Tôi đến đó để tận hưởng những ngày nghỉ còn lại bên Dallas, vị hôn thê của mình. Chúng tôi đang hoàn tất kế hoạch cho đám cưới sắp tới. Lễ cưới của chúng tôi sẽ diễn ra chỉ sau 5 tuần ngắn ngủi nữa. Tôi cầm lái suốt 8 tiếng đầu của chuyến đi. Sau đó tôi cảm thấy hơi mệt. Còn bạn tôi đã được nghỉ ngơi trong thời gian đó, nên tôi đã nhường tay lái lại cho anh và ra ghế sau nghỉ ngơi. Tôi thắt dây an toàn và bạn tôi lái xe băng vào màn đêm. Sau khi lái xe được khoảng 1 tiếng rưỡi, cậu ấy ngủ gục trên tay lái. Chiếc xe lao vào dải phân cách bằng xi măng, leo lên trên, vọt qua và lộn nhào trên đường không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, khi chiếc xe dừng hẳn lại, thì tôi đã bất tỉnh nhân sự. Tôi văng ra khỏi xe và bị gãy cổ. Tôi bị liệt từ ngực trở xuống. Khi tôi được xe cứu thương đưa đến một bệnh viện ở Las Vegas, Nevada, bác sĩ cho biết tôi đã bị liệt tứ chi. Tôi không thể cử động cẳng chân và bàn chân. Tôi không thể cử động các cơ bụng và 2 trong số 3 cơ ngực lớn của mình. Tôi không thể sử dụng cánh tay phải. Tôi mất hầu hết các chức năng và sức mạnh ở vai và cánh tay. Tôi hoàn toàn không thể sử dụng đôi bàn tay của mình được nữa. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ đây. Các bác sĩ bảo tôi phải có những ước mơ mới và hãy nghĩ về những điều mới. Họ nói với tình trạng thể chất hiện giờ của tôi, tôi sẽ không bao giờ làm việc trở lại được nữa. Tuy vậy, tôi khá vui vẻ về một điều là chỉ có 93% những người ở trong tình cảnh giống như tôi không làm việc được thôi. Họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ lái xe được nữa, rằng phần đời còn lại của tôi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, lúc ăn, lúc mặc và thậm chí phụ thuộc cả việc di chuyển nữa. Họ bảo rằng tôi đừng nên nghĩ đến việc kết hôn bởi vì ai mà muốn lấy tôi nữa chứ. Họ kết luận rằng tôi sẽ không bao giờ được chơi lại bất kỳ môn thể thao hoặc các hình thức thi đấu nào khác nữa. Lần đầu tiên trong cuộc đời trai trẻ của mình, tôi thật sự sợ hãi. Tôi sợ rằng những gì họ nói có thể trở thành sự thật. Nằm trên giường bệnh ở Las Vegas, tôi tự hỏi tất cả những hy vọng và mơ ước của tôi đâu mất cả rồi. Tôi tự hỏi không biết mình có thể trở lại nguyên vẹn như xưa nữa không. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm việc, kết hôn, có một gia đình và tận hưởng những hoạt động của cuộc sống vốn đã từng đem lại cho tôi nhiều niềm vui thú hay không. Trong suốt khoảng thời gian kinh hoàng với đầy ắp sự hoài nghi và nỗi sợ hãi ấy, khi cả thế giới dường như tối sầm lại, thì mẹ đến bên tôi và thì thầm vào tai tôi. Ạc này, nếu những việc khó khăn cần nhiều thời gian, thì những điều không thể chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi. Bỗng nhiên, căn phòng tăm tối bắt đầu tràn ngập ánh sáng của hy vọng và niềm tin một ngày tươi sáng hơn. Giờ đây, 11 năm kể từ khi nghe câu nói ấy, tôi hiện là chủ tịch công ty của chính mình. Tôi là một diễn giả chuyên nghiệp và là tác giả của cuốn Một số điều kỳ diệu cần có thời gian, đã được xuất bản. Mỗi năm, tôi đi hơn 200.000 dặm để chia sẻ thông điệp điều không thể chỉ cần thêm một ít thời gian tới những công ty hàng đầu trong danh sách 500 công ty lớn của tạp chí Fortune. Các hiệp hội quốc gia, các tập đoàn kinh doanh, hội thanh niên với lượng thính giả có khi vượt hơn 10.000 người. Năm 1992, tôi đạt được danh hiệu doanh nhân trẻ của năm do hội đồng doanh nghiệp nhỏ trong khu vực 6 bang trao tặng. Năm 1994, tạp chí Thành Công đã vinh danh tôi là một trong những người trở về vĩ đại của năm. Đó là những giấc mơ đã trở thành hiện thực trong đời tôi. Những giấc mơ này thành hiện thực có lẽ không phải vì hoàn cảnh của tôi, mà chính là nhờ vào chúng. Kể từ hôm ấy, tôi đã tập lái xe. Tôi đi đến những nơi tôi muốn và làm những gì tôi thích. Tôi hoàn toàn tự lập và tự chăm sóc cho bản thân. Từ hôm ấy, tôi cảm nhận lại được cảm giác của cơ thể và tôi cũng lấy lại được một số chức năng và hoạt động của cơ cánh tay phải. Tôi kết hôn với chính người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời ấy 1 năm rưỡi sau cái ngày định mệnh đó. Năm 1992, Talas, vợ tôi, đã đoạt danh hiệu người đẹp Utah và đứng thứ 3 trong những người đẹp ở Mỹ. Chúng tôi có 2 đứa con, một bé gái 3 tuổi tên Mackenzie Rinnin và một cậu con trai 1 tháng tuổi tên Danton Arthur. Niềm vui trong cuộc sống của chúng tôi. Tôi cũng trở lại với các môn thể thao. Tôi học bơi, lặn và lướt sóng với dù. Theo tôi biết thì tôi là người bị liệt đầu tiên chơi lướt sóng với dù. Tôi học trực tuyết. Tôi cũng học chơi môn bóng bầu dục. Tôi nghĩ rằng chúng không thể làm tôi đau đớn hơn nữa. Tôi cũng tham gia đua xe lăn và đua marathon. Ngày 10 tháng 7 năm 1993, tôi trở thành người bị liệt đầu tiên trên thế giới tham gia chặng đua 32 dặm trong 7 ngày từ Salt Lake City đến Saint George, Utah. Có lẽ đây không phải là điều tuyệt vời nhất tôi đã từng làm, nhưng đó thực sự là điều khó khăn nhất. Tại sao tôi làm được tất cả những việc này? Bởi vì nhiều năm trước, tôi đã chọn lựa lắng nghe lời của mẹ và của trái tim mình hơn là của những người xung quanh, kể cả của những bác sĩ chuyên khoa. Tôi đã quyết tâm rằng hoàn cảnh hiện tại của tôi không có nghĩa là tôi phải từ bỏ ước mơ của mình. Tôi tìm thấy lý do để lại hy vọng. Tôi nghiệm ra rằng ước mơ không bao giờ bị phá hủy trước hoàn cảnh khó khăn. Rằng ước mơ được sinh ra từ con tim và khối óc, và chúng có thể mất đi ở đó mà thôi. Bởi vì nếu những việc khó cần có thời gian, những điều không thể chỉ cần thêm một chút thời gian nữa mà thôi.